Nam kiên nhẫn chờ mẹ ăn cơm, tắm gội xong. Bà Hạnh vào phòng con trai, mùi nước hoa Pháp thơm dịu dịu tỏa ra từ bộ đồ ngủ đắt tiền. Nam lạ lẫm nhìn mẹ, chưa bao giờ cậu thấy mẹ mình trẻ trung đến thế. Dường như không son phấn, nhìn bà đẹp hơn. Nam có cảm giác mẹ đã lột được lớp mặt nạ bên ngoài để trở về là chính mình, trẻ trung và đầm thắm. Bà kéo ghế ngồi, nhìn cậu con trai 23 tuổi đang tựa lưng vào tường, chờ đợi. Chắc Nam ngạc nhiên lắm khi bà bảo: "Đừng đi ngủ vội, mẹ có chuyện muốn nói với con." Nam sốt ruột nhìn mẹ gỡ từng nhát lược trên mái tóc, uốn quăng, thả dài chấm vai. Bà Hạnh nhẫn nha: "Nam này, sao mấy đứa bạn con dạo này ít đến chơi thế?" "Quái lạ, mẹ đi suốt ngày, làm sao biết ai đến, ai đi, ở nhà này mà hỏi thế?" Nhưng rồi Nam vẫn gật. "Vâng, nghỉ hè mà mẹ, mỗi đứa một nơi. Ngân lên quê ngoại vẫn chưa về." "Ngân là đứa gầy gầy hả con? Nhìn nó yếu lắm. Thế còn cái Hà?" "Hà ở nhà..." "Ừ, mấy lần mẹ nhìn thấy con chở Hà đi qua cửa hàng, con bé có vẻ điệu." Nam hào hứng: "Ôi chà, điệu lắm, mẹ nhìn thì biết. Mà mẹ quên rồi à, từ hồi tụi con còn học cấp 3, mẹ cũng nhận xét là Hà điệu." "Mẹ biết rồi, mẹ biết cả bố mẹ Hà làm gì, ở đâu nữa kìa." "Nam, mẹ hỏi thật, trong mấy đứa con gái ấy, con yêu đứa nào chưa?" Nam lúng túng: "Mẹ, tại sao đang tự nhiên mẹ lại hỏi con như thế chứ?" "Thì con cứ trả lời mẹ đi, con đã yêu đứa nào chưa?" "Con chưa, yêu gì mà yêu, tụi con chơi thân với nhau từ hồi cấp 3 cơ mà. Yêu thế nào được mà yêu, mà tại sao mẹ lại..." Bà Hạnh bỏ ghế, đến ngồi cạnh con trai. "Sao lại không được? Hôm nay mẹ nói chuyện nghiêm túc với con đây. Con không nhỏ nữa, sắp 23 tuổi rồi. Như con trai người ta thì đã yêu đương tùm lum rồi đấy. Con ngoan ngoãn thế." Bà cười, vẻ mãn nguyện: "Mẹ yên lòng lắm. Nhưng chỉ một năm nữa con ra trường, cũng phải có một cuộc sống riêng. Con gái thời nay cũng có 3-7 loại. Mẹ chỉ sợ con vớ phải đứa chẳng ra gì. Mẹ thấy cái Hà bạn con được đấy, chơi thân với nhau từ lâu, con thấy tính nết con bé thế nào?" Nam ngoảy người, không nhìn mẹ, làu bầu: "Thì đấy, điệu." "Thế ngoài điệu ra, nó còn là đứa thế nào nữa?" "Con chẳng thấy Hà thế nào cả, tất cả đều bình thường, cái gì cũng bình thường. Con chơi với Hà, nhưng chỉ thấy thế thôi." Bà Hạnh vẫn nhẹ nhàng: "Ừ, mẹ cũng thấy thế. Con bé cũng ngoan, cũng hiền. Mẹ không nói gì xa xôi, nhưng nếu con chọn người yêu, chọn đứa như Hà là được." "Nhưng con thấy Hà cứ chán chán thế nào ấy, chẳng biết nữa." Bà Hạnh nghiêm giọng: "Con lại nhìn bằng con mắt trẻ con rồi. Không phải nhất thiết cứ là Hà, nhưng đây là mẹ gợi ý cho con. Con nghe này, mẹ chỉ chấp nhận một cô con dâu tương lai không nghèo sơ nghèo xác, không biết cãi mẹ chồng và không ranh ma tính toán." Nam cáu kỉnh: "Ơ mẹ, sao mẹ cứ nói mãi chuyện này? Con đã yêu ai đâu mà mẹ vội vã thế?" Bà Hạnh đứng lên về phòng, đột ngột chấm dứt câu chuyện. "Mà mẹ nói này, mẹ không cho con đi công tác hè công tác hiết gì ở tận Sơn Tây đâu. Hôm qua bí thư bí thiết gì trường con gọi điện đến, mẹ bảo con không đi, con đang nghỉ mát ở xa đấy." "Đi với lại, ít gì mà thêm ốm ra. Sao bây giờ chúng nó nghĩ ra lắm chuyện thế?" Nam thất vọng nhìn mẹ ra khỏi phòng. Thế là xong. Chưa bao giờ cậu lại thấy giận mẹ mình ghê gớm như bây giờ. Lần đầu tiên Nam thấy tức tối vì mẹ tự tiện can thiệp sắp xếp vào việc riêng của bản thân. Ngồi thừ một lát, Nam với tay lấy cuốn sách trên giá. Tiếng Pháp, chán chết. Cậu quẳng sách lên bàn, nện chân ầm ầm trên giường. Chưa đỡ tức, Nam quăng tiếp cái gối vào góc phòng, rồi nằm toài ra, nghĩ ngợi. Sao bỗng dưng mẹ lại nói chuyện chọn người yêu? Vài lần thấy cậu chở Hà đi chơi, chắc mẹ lại nghĩ hai đứa có gì với nhau. Nam khó chịu lây với Hà, lúc nào cũng phụng phịu, lúc nào cũng váy váy áo áo, Rồi Nam tưởng tượng, không biết mình yêu Hà thật thì sẽ thế nào? Hà sẽ gọi Nam là anh chắc. Nam uốn lưỡi làm sao cho được tiếng em thật ngọt ngào với Hà. Tụi bạn cùng tuổi của Nam yêu nhau, cứ anh, em ngọt xớt. Oái âm hơn là nàng Hạnh già, hơn chàng Linh hấp những 2 tuổi, vẫn cứ ổng ẹo. Anh Linh ơi! Yêu Hà, Nam nhắm mắt, phì cười, vì nghĩ ra cảnh mình phải hôn đôi môi cứ due ra của Hà. Mỗi lần Hà phụng phịu, môi thường due ra. Hồi lớp 11, Hà khóc hết nước mắt vì thằng Trường lớp trưởng bảo trông như cái đít gà. Đúng là một sự xúc phạm ghê gớm. Nhưng cũng tại Hà, lớp trưởng bắt trực nhật mà không chịu, cứ mè nheo. Ở nhà, Hà vốn chẳng phải làm gì bao giờ. Sự việc ấy lẽ ra phải đưa ra trước lớp, vì Hà khóc ghê quá. Nhưng may có Thúy đứng ra rửa hờn. Thúy bảo Trường, thế cái mồm lúc nào cũng ngoạc ra quát bạn bè của mày, nó to gấp mấy cái đít gà. Nó là cái đít gì? Trường xấu hổ, im tiệt, lảng đi chỗ khác. Mà không im không được. Kinh nghiệm xương máu của cả lớp là chớ có gây sự và đụng độ với Thúy. Vào đại học, có một đợt cả lớp cũng đồn ầm lên là Nam yêu Bích, cô bạn quê ở Thái Bình. Bích béo tròn như thiếu nữ Nga, tóc cũng xoăn tự nhiên, mắt đẹp và đa tình. Bích hay có thơ đăng báo. Có lần họp lớp, Bích đứng lên đọc thơ, có câu: em khỏa thân chờ anh. Tất cả cười rồ lên. Lũ con trai bảo Bích, bạo bút. Nam chờ Bích về chỗ ngồi, khen một câu đưa đẩy. Thơ của Bích thật lạ, thật ấn tượng. Chẳng ngờ lời khen ấy báo hại Nam. Bích xoắn lấy cậu. Sau đó, Nam miễn cưỡng đi uống nước cùng Bích vài lần. Cô nàng thao thao bất tuyệt, đọc thơ, làm Nam ngượng chín mặt vì mọi người xung quanh cứ trố mắt nhìn 2 đứa. Bích tỏ ra thích Nam ra mặt. Đến lớp, cô nàng cứ ôm vợ xuống ngồi cạnh Nam. Hôm nay Bích ngồi cạnh, thì y như rằng hôm sau Nam chuyển chỗ. Cứ đuổi nhau như thế vòng quanh lớp. Sao Bích khôn, cứ đi học muộn, chờ cả lớp yên vị mới ôm cặp, nhằm thẳng chỗ Nam tiến tới. Trong giờ học, Bích cứ khều tay Nam. Rì rầm mọi chuyện liên quan đến thơ ca và tình yêu. Nam ngán ngẩm nhìn quanh cầu cứu, chỉ nhận được những cái nhấm nháy tinh nghịch của bạn bè. Rồi sau Nam tìm cách trốn Bích bằng cách nịnh nọt tụi thằng Phong Lì, Hưng Súng, cứ ngồi kèm khư khư cạnh Nam, kiên quyết không cho Bích ngồi cùng bàn. Bích lên bàn trên, quay xuống liên tục. Mỗi lần Bích quay xuống, Nam vờ cắm cúi ghi bài, còn Hưng Súng nhăn nhở. Nhìn gì anh mà say đắm thế? Làm Bích tức phát khóc. Rồi tự dưng cô bạn Hương cùng phòng Bích tìm gặp Nam. Bích nó kể với tớ rồi Nam à. Nam ngớ người ra. Kể gì? Thì chuyện cậu với Bích ấy. Bích nó là người tốt, cậu không nên đùa cợt với nó như vậy. Chuyện tình yêu phải trắng đen rõ ràng. Nam phát hoảng, chối lia lịa. Này, thế tớ có yêu Bích đâu cơ chứ? Tớ có dính gì vào chuyện này đâu? Cô bạn chưng hửng, hỏi vẻ nghi ngờ. Cậu nói thật chứ? Nam chỉ thiếu điều thề sống thề chết. Nhưng rồi cậu cũng tìm gặp Bích lần nữa, nói thẳng. Bích này, sao dạo này Bích lại lạ lùng thế? Bích ngước mắt, nhìn như vang lơn. Anh Nam... Nam lấy can đảm, nói một hơi. Bích đừng nghĩ vớ vẩn là tôi yêu Bích. Tôi chưa hề nói yêu Bích, và thật sự thì tôi không bao giờ yêu Bích. Đừng để cho bạn bè hiểu lầm. Họ cười cho. Nói có thế thôi, rồi Nam đi, cảm thấy nhẹ cả người. Ấy vậy mà ngay sau đó, đùng một cái, đã thấy Bích và Hưng Súng, lá chắn của Nam hôm nào, yêu nhau. Đúng là như đèn cù. Chuyện tình yêu, Nam thấy cứ rối tung lên. Ừ, nhưng chắc chắn mình sẽ phải có một người vợ và bắt đầu từ một người yêu. Nam lại nghĩ đến Hà, vẫn chưa tìm ra cớ gì để có thể yêu Hà. Vẫn vơ một lát, cậu thấy mình buồn cười. Ai lại cứ tưởng tượng chuyện yêu đương trong lúc chưa có một người làm cho mình rung động. Nam lại nhớ cô Diễm Quỳnh dạy văn học thế giới, giảng thơ tình rất hay. Nghe cô giảng thơ Pushkin, cả lớp cứ lặng đi. Thằng Huy bảo sau mỗi giờ giảng của cô Quỳnh, nó thấy yêu đời và yêu người yêu hơn bao nhiêu. Nam lại lẩn thẩn nghĩ đến bố và mẹ. Có lẽ bố yêu lũ cây cảnh hơn yêu mẹ, suốt ngày bố quanh quẩn bên chúng. Có nhiều hôm mẹ về đến nhà, bố đã ngủ say. Thế mà mẹ chẳng tỏ thái độ gì. Mẹ tắm gội, ăn uống, rồi ấn hết đủ quần áo của cả nhà vào máy giặt. Sau đó phơi, rồi đi ngủ. Nhiều đêm, mẹ còn thức là quần áo cho hai bố con. Nam không thể nào hiểu được mẹ. 2/3 thời gian trong một ngày mẹ sống ở cửa hàng, sống với khách hàng. Mẹ thờ ơ với hai bố con. Trưa cũng không về ăn cơm. Mà buổi trưa, ai đi mua hàng làm gì? Từ cửa hàng về nhà đâu có xa. Thế nhưng về đến nhà, mẹ lại chu đáo hết mực. Mẹ không rầy la trách móc bố vì chuyện gì. Mẹ làm tất cả mọi việc còn lại. Từ giặt giũ quần áo, rửa bát đĩa, cho tới dọn dẹp lại phòng của Nam và bố. Bố cũng khó hiểu như thế. Dường như quan hệ giữa bố và mẹ là quan hệ của hai người quen. Không nhạt nhẽo, cũng không đầm thắm. Nhiều lần đi trên đường, nhìn những cặp vợ chồng dắt con đi chơi. Nam tự hỏi, không biết thuở xưa mình có được bố mẹ dắt đi chơi như thế hay không? Từ khi Nam lớn lên thì hoàn toàn không. Chẳng có cuộc đi chơi nào của cả gia đình. Mẹ say mê cửa hàng, như bố say mê cây cảnh. Mẹ không nghỉ ngày nào. Ngày lễ, ngày Tết thì càng phải bán khuya vì khách mua nhiều. Có năm mẹ bán thông giao thừa sang năm mới. Bố ngủ quên. Nam đón năm mới một mình trước màn hình tivi, rồi vắt điện thoại ra gọi cho bè bạn. Nhận điện, gọi điện chúc nhau trắng cả đêm, mệt phờ. Tối mùng một Tết mẹ mới về, vẫn tươi như hoa. Mẹ bảo Tết cho mấy cô nhân viên nghỉ nên phải bán cố, rồi khoe với bố là lãi được mấy triệu chỉ trong một ngày. Có một năm, Thúy rủ Nam đi hái lộc ven Hồ Gươm. Gọi là hái lộc, nhưng làm gì có lộc. Đến cỏ cũng còn không nhìn thấy ngọn nào. Cảnh sát đứng nhàn nhãn dưới các gốc cây. Trời rét căm căm. Hai đứa chen chúc một lát quanh hồ đến nóng sực người lên, rồi lại về. Bố chẳng hề biết Nam đã đi đâu. Có những kỳ nghỉ mát dài lê thê chỉ có Nam và bố. Cậu đóng cửa, nằm dài trong khách sạn cả ngày. Bố xuống căng tin chơi cờ với mấy ông già. Thành ra đi nghỉ mát mà chẳng khác gì ở nhà. Cũng chán và tù túng thế. Vậy mà lần nào về, mẹ cũng khen rằng nhìn hai bố con khỏe hẳn ra. Gần đây, Nam không đi nghỉ mát cùng bố nữa. Bố cậu cũng chán đi vì nghĩ đến lũ cây, hoa cảnh, không ai chăm sóc. Có một lần Nam xin mẹ về chơi Sầm Sơn, quê thằng Huy cùng lớp, nhưng mẹ không cho. Mẹ còn bảo từ giờ, mẹ chưa bảo đi đâu thì chớ có xin. Nam giận mẹ một lát vì tự ái rồi lại thôi. Giờ cậu đang nghĩ, nếu mai sau vợ mình lại hệt mẹ bây giờ thì chán ốm. Nam không thích quẩn quanh như bố, không thích bị buộc ở nhà. Nhưng rồi nghĩ mãi cũng mệt óc, cậu vớ lấy cái điều khiển tivi. Màn hình hiện lên những chớp sáng lằng nhằng. Nam nhìn đồng hồ, đã hết giờ tivi một lúc rồi. Cậu quyết định đi ngủ ngay. Sinh nhật Thúy, ồn ả và rườm rà. Ngay từ chiều, tụi bạn trai đã đến giúp Thúy dựng rạp, căng phong. Sớm diện mắt tròn mắt dẹt bảo nhau. Hình như nhà ông bà Viên có đám hỏi đám cưới gì ấy. Quái, sao im im, chẳng thấy nói năng gì với ai. Ông bà xưa nay vẫn ăn ở đầy đặn với xung quanh. Bà Viên đi chợ, chuẩn bị bữa chiều. Bao nhiêu người xúm vào hỏi han. Bà cười mà như mếu. Đâu có, cưới hỏi gì đâu. Lớp con Thúy nó tổ chức liên hoan, mượn địa điểm ở đây. Tất cả gật gù. Bà không dám nói thật là Thúy tổ chức sinh nhật. Gia cảnh bà, quanh khu này ai còn lạ gì nữa. Có lẽ bà là người duy nhất của khu, thi thoảng vẫn phải đi vay tiền để lo ăn. Mấy bà bạn hữu ái ngại, thỉnh thoảng mang sang cho trẻ cau, mớ trầu vỏ. Lúc có lại giúp nhau dăm ba chục. Trẻ cậy cha, già cậy con. Nhưng ai cũng thừa biết, ông bà khó có thể cậy nhờ được hai đứa con. Tuyết đi xa, khi gửi tiền về, bà Viên lại khoe gần hết khu. Nghe bà khoe, người mừng cho bà thì ít, người buồn cho bà thì nhiều. Họ biểu môi, ném theo Thúy cái nhìn không thiện cảm. Khi cô son phấn sực nức, nhún nhảy trên giày, đi ra khỏi nhà. Những trận cãi nhau với anh trai của Thúy không thể chỉ bó hẹp trong khoảnh sân nhỏ trước nhà, dù cổng đã đóng. Ở khu tập thể san sát này, nhà nọ ho, nhà kia nghe thấy, huống hồ giọng Thúy cãi anh, mắng anh cứ choang choác. Mọi người chỉ thấy thương ông bà Viên, hiền lành thế mà con cái chẳng đứa nào được toàn vẹn. Suốt cả ngày hôm ấy, Thúy ngọt ngào với anh trai. Cô ra tận đầu đường, nơi anh đang chữa xe, tỉ tê. Tối nay anh có đi chơi đâu không? Thuyền vẫn lầm lì, đánh xăm xoèn xoẹt, buông một câu cộc lốc. Không. Giá như mọi hôm, chiến sự lại xảy ra. Nhưng hôm nay, Thúy mềm mỏng đến không ngờ. Hôm nay sinh nhật em, anh nhớ chứ? Tí về sớm, em nấu cơm sắp xong rồi. Mẹ còn xào dưa nữa thôi. Thuyên lầm lầm nhìn em. Em nấu cơm rồi. Ngữ nó có bao giờ động đến việc nhà, trừ mỗi việc giặt quần áo của mình vì chê mẹ giặt quần bò bẩn. Móng tay dài như vuốt phù thủy, son đỏ chót như nhúng máu thế kia mà leo lẻo em nấu cơm rồi. Nghĩ thế nhưng anh không nói. Thuyên chán động đến Thúy, bởi mỗi lần động đến là như gặp phải tổ ong. Một vài lần anh toan đánh Thúy, cứ cho một trận thật đau, cho ngắm đòn, cho ê chề với sớm gì rồi bớt mồm, bớt thói sĩ diện hảo với bạn bè. Nhưng rồi anh lại không dám. Nói đúng hơn, anh không dám để bố ho rủ rượi bên chai rượu, để mẹ ngồi góc nhà hoặc đi như chiếc lá héo. Hàng xóm láng giềng nhìn vào, cười em ít, cười anh nhiều, chê con cái một thì chê bố mẹ mười. Thế là đành tặc lưỡi, kệ nó. Có đời thì phải lo, chỉ một hai cú vấp là trắng mắt ra. Lúc ấy, có biết khóc thì đã muộn, có biết hối cũng đã chẳng còn gì. Nghĩ thế, Thuyền lại thấy mình ác ác với em. Nhưng mỗi khi nhìn Thúy nhơn nhơn trước bố mẹ, trong anh lại dấy lên ý nghĩ ác gấp trăm lần. Giá không có nó thì yên chuyện, giá nó đi đâu mất tích thì êm biết bao nhiêu. Sao trong mỗi ngày, bao nhiêu người chết vì lý do không đâu, mà con em trời đánh lại không nằm trong số đó. Thúy đi, anh lại hối hận bởi ý nghĩ của mình, lại lo thắt ruột cho đến khi thấy Thúy trở về. Nhưng rồi cái môi cong ngoa lên, vẻ mặt nhơn nhơn bất cần, năm ngón tay trái lấp lóe ba cái nhẫn. Chỉ thế cũng đủ làm Thuyên không chịu nổi, phải lầm lầm mặt và tránh không nhìn Thúy càng nhiều càng tốt. Thái độ của Thuyên không khiến Thúy nổi khùng như mọi hôm. Hoặc giả Thúy cố gắng nén chịu, che đậy. Cô xung xoe thu xếp một vài đồ lề vặt vãnh vứt lung tung cho anh, cho vào hộp sắt, thủ thỉ. Mọi năm, em có tình cảm sinh nhật đâu. Năm nay là năm học cuối, ra trường, rồi bè bạn chia tay. Em tổ chức cho vui, nhà chật quá phải bắt rạp ra sân. Em biết là sẽ ồn ào lắm, nhưng anh và bố mẹ cố gắng một tí, nhé. Thuyên lầm bầm. Kệ chúng mày, nhưng đừng có náo loạn lên đấy nhớ. Thúy sung sướng, vâng, rõ ngoan, rồi mặc kệ anh vẫn đang loay hoay với chiếc xe đạp hỏng. Rạp dựng lên kín cả khoảnh sân. Bốn phía buông vải bạc xanh nước biển chừa ra một lối cổng. Ngay cửa nhà là một tấm phông đỏ chót trường lên hàng chữ rất điệu bằng xốp trắng. Happy birthday Ngọc Thúy. Phía dưới phông là ba đóa hoa to bự cũng bằng xốp trắng, xòe cánh hết cỡ. Tấm phòng chắn cả cửa ra vào lẫn cửa sổ. Ông Viên lặng lẽ giơ tay lần tìm công tắc điện. Thúy đứng giữa sân, ngắm nghía một hồi, rồi rón rén vén phòng chui vào trong nhà.
Bố mẹ ơi, tạm thời không ra ngoài nhé, không thì hỏng hết phòng của con.
Bà Viên dưới bếp ngoái đầu ra.
Thế cứ phải ở mãi trong nhà thế này à con?
Thúy cười hì hì.
Mấy khi hả mẹ? Mà có còn việc gì phải ra ngoài nữa đâu. Bếp ở đằng sau, nhà tắm ở đằng sau. Bố mẹ chịu khó nhé. Mà con không ăn cơm đâu, con bận lắm.
Có tiếng ồm ồm của con trai.
Thúy ơi, bàn ghế đến.
Thúy nhanh nhẹn chui ra, tay vuốt mấy món tóc mai lòa xòa bết trước trán, cười mãn nguyện.
Đây, Trung ơi, anh Quốc ơi, xuống giúp một tay. Phòng căng xong rồi, cứ vắt vẻo trên ấy làm gì thế?
Mấy cậu con trai xúm quanh hai chiếc xích lô chở bàn ghế, cười nói ồn ả,
Thỉnh thoảng tiếng Thúy lại ré lên. Khiếp, trời ác thế, gãy móng tay em rồi.
Này, cẩn thận đấy.
Rồi tiếng cười con trai khùng khục. Tạm kê xong hai dãy dọc với 14 chiếc bàn, mấy đứa đứng thở. Thúy chợt nhìn đồng hồ, kêu giật lên.
Chết rồi, sao tụi đi mua hoa về muộn thế? Chúng nó có rẹp vào lấy nến với bánh gato không biết. Anh Quân, chở em đi đằng này một chút.
Chiếc Win đỏ nổ máy ầm ầm. Ai đó mở thử dàn CD, nhạc chát chúa đến nhức đầu. Ông bà Viên và Thuyên lặng lẽ ăn cơm trong nhà. Ngoài kia tụi bạn Thúy đang nói cười rơm rã. Thuyết nhất là hai cái loa, lọng cả ốc. Bà Viên vốn có bệnh đau đầu kinh niên, cứ nghe tiếng động mạnh là người giật cả lên. Ba người lặng lẽ nhai cơm, dường như mỗi người cố gắng im lặng, tránh không đả động gì đến chuyện ầm ĩ ngoài kia. Lúc nãy, bà Viên có thò đầu nhìn ra và thấy giật cả mình. Bàn ghế, cốc chén la liệt, bánh kẹo ngổn ngang. Đèn gì mà cứ xanh đỏ tím vàng chớp nhoay nhoáy. Lũ thanh niên quát nhau như dọn cưới. Có thằng còn mặc cả quần đùi, thả những cái tua lòng thòng từ gấu quần đến ngang đầu gối. Trông mà phát khiếp. Có thằng mặt mũi bậm trợn như tướng cướp. Mà sao toàn con trai? Bà không dám tin rằng con mình có thể chơi với những người như thế. Nhưng con Thúy đang cười cợt, đang đùa bỡn ở ngoài kia. Đuột gan bà Viên bời bời, nóng như lửa đốt. Bà muốn gọi Thúy vào, hỏi han cho ra nhẽ, căn dặn vài điều. Nhưng bà lại thấy sợ sợ. Ngay ông Viên và thằng Thuyên cũng chẳng nói gì. Từ ngày con gái vào đại học, bà cứ thấy nơm nớp lo khi nhìn những sự đổi thay nơi nó. Ba đứa con bà, trai có, gái có, mà chẳng đứa nào giống tính ông bà. Ngày xưa con Tuyết còn ở nhà cũng thế. Còn bé tí thì quấn lấy váy mẹ, nheo nhéo cả ngày. Một điều mẹ ơi, hai điều mẹ ơi. Vậy mà khi vừa lớn lên, nó đã biết cãi vã ngoa ngoắt. Nói con không được, bà chỉ buồn, rồi khóc vụng. Nhiều lúc bà muốn cầm roi lắm, hoặc giả chí ít là tát cho con vài cái. Nhưng mới nghĩ đến đó, bà cũng đã run cả người lên. Con bà, hòn máu của bà, khúc ruột của bà, lẽ nào bà cầm roi đánh chúng? Khi xưa mẹ bà cũng chỉ dạy con bằng lời, chẳng bao giờ biết đến cái roi. Vậy mà 12 anh em đều ngoan ngoãn vâng lời. Bà Viên nhớ có một lần bà chị dâu cả trót đánh con hai cái bằng chiếc phất trần. Mẹ bà giận, không nói đến mấy tuần. Sao chị phải xin lỗi mãi? Có lẽ bà là người thừa hưởng trọn vẹn sự hiền lành, đôi khi đến nhẫn nhục của mẹ mình. Ông Viên cũng thế, hiền và ít nói. Nghe ông quát con một tiếng, bà Viên đã run bắn cả người. Nhưng tiếng quát của ông hoàn toàn không phải tiếng quát tức giận hay đe dọa. Nó run run, nghẹn giữa chừng. Nó giống tiếng nấc nhiều hơn. Thằng Thuyên nhiều lần bảo ông bà. Bố mẹ phải để mắt tới cái Thúy hơn. Đừng để nó muốn làm gì thì làm. Nếu cần, bố mẹ cứ thẳng tay. Biết vậy mà ông bà cũng chẳng làm gì hơn được. Mà con Thúy phải cái tính đáo để ngang ngạnh từ bé. Chứ thật ra, bà nghĩ con mình nào có hư hổn gì. Càng nghĩ, bà càng thấy chính mình có lỗi với con. Nó khá khẩm nhất trong số ba đứa. Học hành đến nơi đến chốn. Nhưng cũng khổ vì ông bà không lo cho con được bằng bạn bằng bè. Nhà gần trường, nhưng nó phải đi học bằng xe buýt, dù có xe đạp. Nó bảo trong lớp không có đứa nào là dân Hà Nội lại đi xe đạp đến trường. Tiền nong nó học hành thi cử, toàn của chị nó gửi về cho. Nghĩ đến đây, bà Viên càng thấy tủi. Tủi cho mình, tủi cho con, và tự thấy mình đúng là không nỡ nào đánh đập, chì chiết nó. Thuyên ăn ít hơn mọi ngày, hết hai bát cơm, anh lao đũa vào giữa mâm. Đặt mạnh chiếc bát xuống, mặt cao cao. Bà Viên dịu dàng nhìn con, mở vung son. Đưa bát đi con, sao hôm nay ăn ít thế? Thuyên lắc đầu, đôi lông mày đen đậm vẫn châu đầu vào nhau. Ông Viên đặt chén rượu xuống mâm, ra chiều nghỉ ngợi. Bát cơm hờ hững trên tay, chỏng chơ miếng đậu phụ kho. Thuyên cáu kỉnh. ầm ĩ thế không biết. Đã nói rồi mà không nghe. Sinh nhật mới chả sinh nhật, dẹp hết đi cho yên chuyện. Bà Biên sợ hãi.
Kệ em nó con à, nó còn trẻ con, với lại để cho thanh niên chúng nó.
Không để mẹ nói hết câu, Thuyền lẳng lặng đứng dậy, rút phắt cái áo vắt trên vai, lầm lầm đi ra. Sững lại vài giây trước tấm phong chắn cửa, bà Biên nhìn theo con, vẻ lo lắng.
Những đứa bạn đầu tiên dự sinh nhật đã tới. Thúy từ ngoài hiệu trang điểm về, thước tha chiếc váy trắng kiểu Thượng Hải, xẻ dài trên cả khoeo chân. Cả tụi đang nhao nhao sắp chỗ cho kiểu ảnh chụp đầu tiên, thì từ đằng sau tấm phong thò ra một bàn tay. Cả tụi ré lên, gương mặt Thuyền xuất hiện, lầm lì và khó chịu. Tất cả im bặt, nụ cười trên môi của Thúy tắt ngấm. Rồi rất nhanh, vành môi đỏ tươi lại vất vả nhóm lên một nụ cười gượng gạo khó nhọc. Thuyên lù lù lách đám bàn ghế ra giữa bọn, dặn từng tiếng.
Vừa vừa thôi nhé.
Rồi lừng lững ra phía cổng. Tụi con gái lè lưỡi, tụi con trai tự dưng thấy ngứa ngáy chân tay, chúng nhào lên.
Khiếp, hách thế.
Thúy ơi, ai đấy?
Anh mày đấy à?
Thúy thoáng bối rối, nhưng rồi cười giòn rất nhanh.
Để ý làm gì? Nào, nhanh lên, đứng vào đây. Tụi đó đứng tiếp bây giờ thì hết chụp.
Cả tụi chen chúc nhau phía trước tấm phong. Đứa giơ tay, nháy mắt. Đứa tranh thủ giơ trộm quả đấm lên đầu thằng bên cạnh. Vẫn còn tiếng lầm bầm nói về Thuyên. Tinh vi, muốn ăn đấm bốc. Thúy thở phào, lòng khẩn thầm ông anh quý hóa đi đến hết đêm hẳn trở về. Khi Nam chở Hà đến, thì tiệc sinh nhật đã chật cứng người. Thúy đã nhanh nhẹn dúi tiền cho lũ choai choai hàng xóm để chúng làm nhiệm vụ trong xe. Hà vừa lúng túng với cái váy xòe, vừa cầu nhàu câu gì chẳng rõ. Nam cứ trố mắt nhìn đống xe sáng loáng ngổn ngang. Chỉ nghe tiếng nhạc bùm bùm chan chát và tiếng cười rộ lên. Cậu móc túi, lấy ra gói quà bé xíu. Lúc chiều, mẹ bảo. Về nhà, bảo cái Mai gói cho quyển album to hoặc một lọ hoa đẹp đẹp. Nhưng Nam nhất định đòi hộp phấn và thỏi son trong quầy của mẹ. Cậu vẫn bị ám ảnh bởi thỏi son gió 2000 của Thúy. Nam cẩn thận kiểm tra, kiên quyết trả lại mẹ thỏi son nâu. Lần này, bà Hạnh chiều con, vừa bọc quà, vừa lầu bầu.
Mấy trăm nghìn của tôi rồi đấy, cậu cả. Bạn bè gì mà khiếp thế?
Nam ậm ờ, không nói rõ đi sinh nhật ai. Mẹ cậu vốn không ưa Thúy lắm. Trước khi ra khỏi nhà, Nam còn cẩn thận khóa phòng, không muốn mẹ biết bộ dàn CD và đầu video đã biến mất. Lúc sáng, quần đồ xuống xích lô cho Thúy. Nam đã nghĩ buổi sinh nhật hôm nay của Thúy sẽ tưng bừng lắm, nhưng cậu hoàn toàn không thể ngờ nó rầm rộ đến mức này. Tất cả mọi người đang ào ào chúc Thúy bằng ly rượu vang, ly cốc và lách cách. Nam và Hà đứng ở cổng một lát, Thúy mới nhìn ra, rèo toáng lên.
Sao muộn thế? Vào đây, vào đây.
Cô lách tụi bạn hớn hở bước ra. Cả tụi tò mò đổ dồn mắt vào hai nhân vật mới. Hà phụng phịu.
Đông thế, ngồi chỗ nào bây giờ?
Thúy cười toe nhận quà từ tay Nam, ấn hai đứa ngồi xuống chiếc ghế băng nhỏ xíu kê gần ngay đấy. Cố gào lên át tiếng loa, giới thiệu.
Nam và Hà, bạn học từ hồi phổ thông với Thúy.
Cả nhóm bồ kết nhau lắm. Còn đây chủ yếu là bạn học bây giờ và bạn các loại của Thúy. Một vài nhân vật nổi hứng, vỗ tay bồm bộp, rất vô duyên. Nam cười, một nụ cười méo mó nhiều hơn là tươi tỉnh. Cậu vừa nhìn thấy trên màn hình TV một cảnh hở hang bậc nhất của bài hát tiếng nước ngoài dậm dật. Tất cả lại rang lên, người nọ không nghe, không hiểu người kia nói gì. Hai ly rượu vang được Thúy mang đến, Hà cong môi, doe miệng.
Tớ không biết uống rượu đâu.
Anh chàng cầm máy ảnh hét.
Thúy, đứng sát vào vài phân, cầm ly lên. Thế, cười, rồi.
Thúy vội vã.
Tự nhiên nhé.
Rồi len qua dãy bàn khác. Nam quay phải, quay trái, lẩm bẩm.
Đây là ngoài sân, che hết cửa nhà rồi à.
Hà chầm chầm anh chàng chụp ảnh cho Thúy, kéo áo Nam.
Bất lịch sự chưa kìa, quần sọt.
Nhìn chán xung quanh, Nam quay về nhìn đĩa bánh kẹo,
hoa quả bày vội vã trên bàn. Dưới đất cũng vương vãi kẹo bánh. Bọn bạn Thúy còn đang bốc trong đĩa, ném nhau vù vù từ bàn nọ sang bàn kia. Tiếng cười cứ ré lên từng chập, át cả tiếng loa. Thúy mãi mê chụp ảnh. Đứng, ngồi, nghiêng đầu, cười, rồi khoác vai, ngã ngớn. Chiếc váy xẻ quá cao, lộ ra đến hàng ngang đùi. Nam thấy mình và Hà lạc lõng, thừa ra, chẳng biết nói chuyện với ai và chẳng biết nói chuyện gì. Cậu quay sang Hà. Bạn của Thúy đông nhỉ? Tớ thấy cứ ghê ghê. Có vẻ Thúy thân thiết nhất với anh chàng mặt đen, áo ghi lê bò xanh phanh ngực mà không mặc áo sơ mi hoặc áo lót bên trong. Hài hước hơn, ban đêm mà anh ta đeo cặp kính đen lù lù như dân khiếm thị. Mặt anh ta mới khiếp. Vậy mà Thúy chụp bao nhiêu ảnh với anh ta. Ôm eo, khoác vai, tặng hoa, đủ cả. Sau mỗi kiểu ảnh, lũ bạn lại hét lên.
Đẹp đôi quá!
Tuyệt đấy!
Ôm chặt quá.
Hà trố mắt quay nhìn Nam. Hình như Thúy yêu thằng đấy. Nam lắc đầu. Ngồi một lát, cậu khều Hà. Về nhé. Hà mừng rỡ gật đầu. Gọi đến mấy lần, Thúy không nhìn ra góc ấy. Nam bấm Hà. Hai đứa lặng lẽ đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Ra đến cổng, một bà hàng xóm lấp ló. Này, cái gì mà khiếp thế? Vừa vừa thôi cho hàng xóm người ta ngủ với chứ. Nam lắc đầu, chỉ vào trong, rồi nhanh chóng lấy xe. Tiếng nhạc theo hai đứa ra tận cuối con đường. Nam nhìn đồng hồ. 9 giờ rưỡi đêm. Các phố chính vẫn nhộn nhịp người xe. Tự dưng thấy thèm một ly nước lạnh ghê gớm. Chắc do cậu vừa nhấp môi nếm chút rượu vang. Nam rủ Hà. Tụi mình ghé quán nào đi. Hà không phản đối, cũng chẳng ừ. Nam tạt ngang vào hàng giải khát gần nhất, kéo ghế, gọi hai ly sinh tố. Chẳng cần biết Hà muốn uống gì. Hà có vẻ không khát, tay cầm thìa khuấy lanh canh trong cốc, rồi thôi. Quán vắng teo, tự dưng Nam thấy chán khủng khiếp. Một nỗi trống rỗng tràn ngập. Cậu vẫn dưng nhìn Hà. Hà vẫn dưng nhìn ra đường. Tại sao lúc nào Hà cũng có vẻ thờ ơ với tất cả như thế? Nam chợt nhận ra rằng chơi với Hà đã lâu, nhưng cho đến bây giờ cậu mới nhìn nhận, mới suy xét về Hà thật sự. Lần nào đi với Nam cũng thế, Hà cứ giữ một thái độ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, coi tất cả đều không có chút ảnh hưởng gì tới mình. Ngay cái cách Nam nhìn Hà chầm chầm tới 2-3 phút thế này, Hà có biết đâu, hoặc giả biết mà Hà không thèm để ý. Còn Thúy nữa, chưa gì chán bằng buổi sinh nhật Thúy hôm nay. Thúy quên hẳn Nam và Hà ngồi một xó, chỉ biết có lũ bạn đang nhao nhao đằng kia. Cậu thở dài, bấm tay Hà. Về thôi nhé. Ừ, về. Hà vẫn lơ đãng nhìn. Buổi sinh nhật Thúy kết thúc bất ngờ và nhốn nháo, trong lúc cả tụi đang ầm ĩ hò nhau khênh bàn ghế vứt ra ngoài, lấy một khoảng trống đi cùng nhau nhảy vài điệu, thì choang, một hòn đá không biết từ đâu bay tới. Lia gọn qua đống cốc chén, dừng lại nơi màn hình tivi một phần mấy giây, rồi rơi tiếp xuống đất. Tất cả bàng hoàng lặng đi một thoáng. Hiểu ra chuyện gì, đám con trai nhao cả ra ngoài, ầm lên. Đứa nào? Đứa chó nào đấy? Thúy tái mặt nhìn tivi tắt ngấm. Màn hình vỡ toang, rất nhanh, nhận ra tình thế. Cô nhao ra đám bạn ngoài cổng, khoát tay hạ giọng. Thôi thôi vào đi, đừng gây sự. Ở khu này không đùa được đâu. Tụi bạn trai nhanh chóng vào, chính bọn họ cũng đâu muốn rắc rối, chỉ cố tỏ ra ta đây một chút. Chẳng biết kẻ nào chơi ác thế, may mà không trúng đầu ai, chứ không thì... Chắc là tức tối điều gì. Chỉ một lát lại rộ lên. Kinh quá, thiện xạ đấy chứ nhỉ? Toi rồi, màn hình 21 inch, loại này 5 triệu phải không? Đừng mơ, chục triệu chắc gì mua được, nhìn lại đi, nhật xịn đấy. Thúy ơi, mày có để anh nào thất tình không mà khiếp thế? Nhạc tắt, không còn gì để nhảy nhót. Cả tụi rầm rầm kéo nhau về. Đèn xe máy loang loáng, tiếng động cơ ầm ầm đến 10 phút. Sau đó, cả khu chìm vào yên tĩnh. Lúc này, có thể nghe tiếng còi xe từ ngoài đường vọng tới. Mặc kệ tấm phong còn treo lùng nhùng ngoài cửa, Thúy buộc túm cho gọn hơn một chút, rồi đẩy cửa vào nhà. Đèn đớm tắt cả, chắc bố mẹ ngủ hết cả rồi. Cô giơ tay tìm công tắc điện và giật bắn mình khi ánh sáng vừa bừng lên. Giữa nhà, ông Viên ngồi bó gối như hóa đá. Một dòng nước mắt lấp lánh bò từ mi mắt vòng xuống tận dưới cằm. Thúy trấn tĩnh hỏi bố.
Bố sao thế? Sao bố không đi ngủ?
Ông Viên không nói gì, nhìn con. Hai bố con nhìn nhau đến vài chục giây. Sau cùng, Thúy lầm bầm.
Hơi ồn một tí, con xin lỗi bố, nhưng con đã nói trước rồi.
Khi Thúy khuân được hết đống quà sinh nhật vào nhà, ông Viên đã bỏ vào buồng. Thuyền vẫn chưa về dù đã quá nửa đêm. Băn khoăn một thoáng, rồi Thúy tặc lưỡi ra khóa cổng tự an ủi.
Con trai chứ có phải con gái đâu mà lo, ông ấy thiếu gì bạn bè.
Chiếc tivi vỡ màn hình, nằm chênh ên trên bàn đập ngay vào mắt. Thúy lo thót tim. Làm thế nào bây giờ? Đó là tivi mượn của Nam. Cô chợt nghiến răng tức tối, không hiểu đứa nào mà chó thế. Chắc tức tối vì ầm ĩ quá. Thúy biết, cô này khối kẻ ghét mình. Đống quà to tướng không làm Thúy vui. Băn khoăn nhìn chiếc tivi một lát, cô thay quần áo, vội vã lau son phấn và cảm thấy mệt nhoài. Dẹp quà vào một góc, Thúy tắt đèn, chui vào giường với mẹ. Bà Viên dịch người vào trong, nhường chỗ cho con gái. Thúy choàng tay ngang bụng mẹ, nịnh nọt.
Ngày này 23 năm trước, mẹ đẻ con đấy nhỉ?
Rồi ngay lập tức, cô lại bị ám ảnh bởi chiếc tivi. Trằn trọc gần hết đêm hôm đó, Thúy vẫn chưa tìm ra cách gì khả dĩ để ngày mai dàn xếp với Nam.